Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Người Tuần Đạo Của Nơi Hầm Mộ. Cuốn sách nhỏ này là một truyện dài tích cổ của La Mã, được rút ngắn từ một tác phẩm vô danh đã được phòng sách Tin Lành dịch và xuất bản năm 1967. Và ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 3, Một Cuộc Hành Trình Dò Hỏi. Qua ngày hôm sau, Marcel Luis bắt đầu công tác điều tra của mình. Đây chỉ là những cuộc hành trình dò hỏi nên anh không đem quân lính theo. Từ trong thành của vệ sĩ đoàn, anh ta ra đi, băng bộ ra khỏi đô thành rồi đi dọc xuống đại lộ Appia. Hai bên đường nhà cửa san sát vì từ lâu chúng đế đô đã nới rộng ra khỏi biên giới và nhà cửa đã tiến ra xa dần hai bên đường về tận thôn quê, khiến lữ khách khó nói được đâu là tận cùng nông thôn và đâu là bắt đầu đô thị. Những điều cảm động hơn cả sự tráng lệ của những ngôi nhà người sống lại là sự trang nghiêm của đô thành người chết. Xung quanh mặt xanh luyết là cả một sự rực rỡ của bao công trình kiến trúc. Đằng kia là những đài kỷ niệm ngạo nghễ, các dòng họ vĩ đại cố cựu của thành La Mã. Còn đây là những hình thức hiển nhiên về những ảnh hưởng cực kỳ cao trọng của cựu đa thần giáo. Những chữ ghi khắc trên mộ bia của người chết không phải nói lên lòng tin của họ, mà chỉ là sự tham sống, không phải tỏ ra sự bảo đảm một cuộc đời bất tử, mà chỉ nói lên cái ước vọng sâu thẳm tiếp theo sự khoái lạc của đời. Bọn tín đồ của Chris này, Marcel Luis thầm nghĩ, là những người mà ta đang dò xét đây, dường như có học biết nhiều hơn điều mà ta có thể tìm thấy trong cả khoa triết lý của ta. Họ chẳng những chiến thắng tinh thần sợ chết mà còn học biết chết cách vui vẻ. Không biết họ có một cái năng lực gì để cảm thúc cả những con người bé mọn hơn hết và yếu đuối hơn hết giữa vòng họ. Không biết bài ca của họ có một cái ẩn nghĩa gì. Tôn giáo của ta chỉ có thể đưa ta đến hy vọng, may ra ta khỏi phải đau khổ sau khi chết. Còn đạo của họ lại khiến họ có thể chết với một khúc khải hoàn ca. Nhưng anh ta làm thế nào để có thể tầm mã được những tín đồ của Đấng Christ? Hàng loạt người đi qua, nhưng anh thấy dường như không ai có thể giúp đỡ anh được. Những tòa kiến trúc đủ cỡ, những vách tường, những ngôi mộ và những đền đài ở xung quanh anh, nhưng anh chẳng thấy một cái gì có vẻ liên hệ đến nơi hầm mộ cả. Anh lội vào đường phố, bước đi chậm rãi, gặp người nào cũng đều dò xét kỹ lưỡng và quan sát kỹ càng từng ngôi nhà, nhưng cũng chẳng đem lại cho anh kết quả nào ngoài ra sự tìm thấy rằng cái vẻ bên ngoài ấy chẳng tỏ ra một dấu hiệu nào liên hệ đến những cái động dưới đất kia cả. Và cuối cùng, công lao dò hỏi của anh đã được tưởng thưởng. Anh cứ đi đi lại lại ở mọi ngã đường, bước tới rồi lại đáo lui trở về chỗ mà mình vừa ra đi. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, bóng ác vàng đã ngã về hướng trời Tây, đôi mắt sỏi sàng của Marcel Luis mới bắt gặp một bóng người từ đằng kia ngược lại. Có một đứa bé đi theo, người ấy ăn bần thô sơ, áo quần dính đầy cát bụi. Marcel Luis tiến đến, vỗ vai người ấy và nói, nhà ngươi là một người thợ đào đất, hãy đi theo ta. Con người khốn nạn ấy giật mình kinh hoảng khi nhìn thấy bộ quân phục của Marcel Luis. Trong phút chốc, người ấy đã phóng chạy mất. Và khi Marcel Luis chưa kịp quay lại để đuổi theo thì hắn ta đã chui vào một đường ngách và biến mất. Nhưng Marcel Luis nắm chặt lấy đứa bé. Nè em, cứ theo ta, ta không làm gì hại em đâu. Anh ta đem theo em bé ra một chỗ trống, xa những người qua lại. Bây giờ, Marcel Luis nói, vừa chặn em bé lại, vừa gạn hỏi, em hãy nói thật cho ta biết em là ai. Thưa ông, tên tôi là Polio. Em ở tại đâu? Ở La Mã. Em ở La Mã để làm gì? Tôi đang làm một công việc lặt vặt. Còn người kia là ai? Là một người thợ đào đất. Hồi nãy em đang làm gì với người ấy? Người ấy đang cầm một gói đồ giùm cho tôi. Có cái gì ở trong gói ấy? Đồ ăn. Cả hai người định đem đồ ăn đi đâu? Đem cho một người nghèo khổ ở đây. Người nghèo khổ ấy ở đâu? Ở cách đây không xa. Bây giờ Em nói thật với tôi nhé, em có biết gì về nơi hầm mộ không?
Dạ, tôi có nghe nói về chỗ đó,
đứa bé bình tĩnh đáp.
Có khi nào em ở dưới ấy chưa?
Tôi cũng đã có ở một vài nơi dưới ấy.
Em có biết những ai ở dưới ấy không?
Dạ có biết một vài người, anh thợ đào đất ở dưới ấy.
Thế thì hồi nãy em đang đi với người ấy xuống hầm mộ chứ gì?
Thôi, trời tối rồi, Marcellus nói một cách vội vã. Em hãy vào trong cái điện thờ đằng kia để cúng lễ chiều hôm với ta đi.
Thưa ông, đứa bé ngần ngại nói, tôi đang có chút việc gấp rút.
Nhưng em đang là tên tù của ta, ta chẳng bao giờ bỏ qua sự cúng lạy các thần. Em phải đi vào cúng lạy với ta.
Tôi không thể nào đi được, em bé đáp cách quả quyết.
Vì sao?
Vì tôi là một tín đồ của Đấng Christ.
Ta biết rồi, và em còn có những bạn hữu dưới hầm mộ kia. Em đang đi xuống dưới đó bây giờ. Họ là những người khốn khổ mà em đang tiếp tế lương thực.
Đứa bé nhìn xuống và yên lặng.
Ta muốn em đưa ta đến ngõ vào nơi hầm mộ.
Tôi van ông thương xót tôi, xin đừng bắt tôi làm điều đó. Tôi không sao làm được. Tôi sẽ không phản bội các bạn hữu của tôi.
Em không cần phải phản bội họ. Em chỉ cho ta một lối vào trong số hàng ngàn lối đi xuống dưới hầm mộ ấy. Thì có gì đâu, bộ em tưởng những vệ sĩ không biết một lối nào cả sao?
Đứa bé ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi gật đầu ra vẻ bằng lòng.
Marcellus cầm tay nó và đi theo. Em bé quay qua bên phải của đại lộ Appia, rảo bước một quãng ngắn. Tại đây, nó đến trước một ngôi nhà bỏ hoang. Nó bước vào nhà rồi chui xuống một cái hầm xây dưới đất. Nơi đây có một cánh cửa, dường như để vào một căn buồng nhỏ. Đứa bé chỉ tay vào trong ấy, rồi dừng lại.
Ta muốn xuống dưới ấy, Marcellus nói cách quả quyết.
Ông đâu có dám mạo hiểm xuống dưới ấy một mình, phải không?
Những tín đồ của Chris bảo rằng họ không phạm tội giết người. Thế thì ta cần gì phải sợ, cứ đưa ta xuống.
Tôi không thể nào đưa ông đi được.
Có thật em từ chối không?
Tôi buộc phải từ chối, đứa bé đáp.
Bạn hữu tôi và bà con tôi dưới ấy, thà tôi chịu chết cả trăm lần còn hơn là dẫn ông xuống.
Nói xong đứa bé quay lại.
Nhưng nếu ta bỏ tù em thì bạn hữu em nghĩ thế nào?
Em có còn mẹ không?
Đứa bé chợt cúi đầu và khóc nức nở. Lời Marcellus nhắc đến người mẹ yêu dấu của nó đã làm cho nó xúc động.
Ta biết là em có mẹ và em yêu mẹ em. Hãy dẫn ta xuống dưới hầm mộ kia thì em sẽ được về gặp lại mẹ em.
Tôi không bao giờ chịu phản bội họ. Thà tôi chết trước.
Ông muốn làm gì tôi, xin cứ làm đi.
Này em, ta không có ác ý đối với em đâu. Nếu em dắt ta xuống dưới hầm mộ ấy, ta thề rằng sẽ không lợi dụng sự nghe thấy của mình để làm hại các bạn hữu của em. Khi ta xuống dưới ấy, ta sẽ là một tù nhân, và họ muốn đối xử với ta như thế nào cũng được.
Ông có bằng lòng thề rằng ông sẽ không tiết lộ về họ chăng?
Ta bằng lòng, Marcellus nói cách trang trọng. Ta chỉ mạng sống của Caesar và các vị thần bất diệt mà thề.
Thôi được, chúng ta đi, đứa bé nói. Ông hãy theo tôi cách cẩn thận.
Và đứa bé chui vào trong chiếc ngách chật hẹp.
Thưa quý thính giả, chương 3 trong cuốn sách Người tuần đạo của nơi hầm mộ đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 4 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Chúa biết rõ do ca sĩ Thiên Bảo trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Rõ những nhu cầu của đời sống tôi, Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi, Ngài biết rõ nỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng liệu lo chu đáo. Biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân, Ngài biết rõ những những tấm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương, đời tôi nguyện là mùi thơm cho danh Chúa muôn phương. Nguyện đời tôi, trọn vẹn đời tôi, xin dâng Chúa ba ngôi. Nguyện miệng tôi dày hằng truyền giao tình yêu Chúa tuyệt đối. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hơi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàn. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi, Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi, Ngài biết rõ nỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân, Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương, đời tôi nguyện là mùi thơm cho danh Chúa muôn phương. Nguyện đời tôi, trọn vẹn đời tôi, xin dâng Chúa ba ngôi. Nguyện miệng tôi dày hằng truyền giao tình yêu Chúa tuyệt đối. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hơi vỡ tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hỡi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng.